học Phật. Phải có người để khai thị cho chúng ta, mở bày cái chi kiến cho chúng ta. Là như thế. Giống như á, chúng ta mỗi người đều có một cái chiếc gương. Gương đó là tấm gương gì? Gương tự tâm thanh tịnh, luôn luôn chiếu sáng. Có, nhưng mà vì sao nó không chiếu sáng được? Do bụi bám lâu ngày. Chúng ta không biết rằng bên trong cái lớp bụi bám bẩn thỉu kia, đó là một tấm gương sáng, có thể phản chiếu tất cả các sự vật hiện tượng đi qua nó. Đấy là chỉ cho gì? Tấm gương sáng dụ cho tâm thanh tịnh của chúng ta. Bụi bẩn kia tượng trưng cho tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên, kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Nó che lấp bản tâm của chúng ta. Cho nên nay học Phật phải có gì? Có người khai sáng cho chúng ta.
Chúng ta đã học cái đoạn mà Đức Phật bảo với Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi rằng ông dùng cái con mắt pháp cũng như là thần lực của ông để tính đếm xem đại chúng vân tập về tại Diệu Pháp Đường, nơi mà diễn ra pháp hội Phật tán dương khen ngợi và tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, xem có đếm được túc số không. Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi nói rằng con dẫu có cho dùng hết cái thần lực của con để mà tính đếm cũng không thể biết được. Đã. Và trong văn kinh hôm nay chúng ta học đoạn tiếp theo, chúng ta thấy ngay bây giờ, lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo với Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi rằng dù cho có Đức Như Lai, dù cho Đức Như Lai có dùng con mắt Phật để tính đếm túc số cũng không thể hết được. Những vị thánh phàm đó đều do Bồ Tát Địa Tạng ở trong nhiều kiếp lâu xa về trước đã tế độ cho, hoặc đang tế độ, hoặc sẽ tế độ, phải đều khiến cho thành tựu Bồ Đề. Đó. Đây là lời khẳng định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị giáo chủ cõi Sa Bà phân thân khắp tam thiên đại thiên thế giới để giáo hóa chúng sinh ở trong quốc độ của Ngài, ở trong Phật sát độ của Ngài. Ở đây chúng ta thấy rằng qua cái lời nói của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, chúng ta thấy đây chính là cái lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định rằng dấu cho có Đức Như Lai có dùng con mắt Phật. Con mắt Phật thì chúng ta biết không phải là con mắt thường. Về trí tuệ thì Phật có lậu tận trí. Về thiên nhãn thì Phật đã chứng được cái gì? Cái sự tận cùng của gì? Của thiên nhãn thông. Siêu vượt cả thiên nhãn của chư thiên cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc giới. Cho nên con mắt tuệ ở đây là chỉ cho gì? Là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, biến khắp mười phương của Phật mà đếm còn không được. Huống chi là con mắt của các hàng Bồ Tát nhẫn đến dẫu cho đó là Bồ Tát, Bổ Sứ như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Dẫu cho cái trí tuệ bậc nhất, con mắt pháp bậc nhất trong các hàng Bồ Tát đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng không thể đếm biết hết được. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài khẳng định ở trong đoạn kinh này, chúng ta thấy là dẫu cho Phật có dùng cái con mắt pháp của Phật cũng không thể tính đếm hết cái túc số mà đại chúng vân tập ở trong pháp hội đó. Trong pháp hội đó thánh có, phàm có. Thánh là chỉ cho gì? Là chỉ cho từ những vị chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn trở lên. Đó gọi là gì? Gọi là dự lưu. Những người chứng được cái quả vị thấp nhất ở trong Phật giáo, đó là quả vị gọi là quả vị Tu Đà Hoàn, hay còn gọi là quả vị gì? Dự lưu. Người chứng được quả vị này thì còn phải 7 lần sinh tử trở lại nhân gian nữa thì mới chứng được quả vị A-la-hán. Quả vị thứ hai cao hơn một chút gọi là quả vị gì? Tu Đà Hoàn, hay còn gọi là quả vị gì? Nhập lưu. Nhập tức là gì? Đã vào được dòng thánh rồi. Dự tức là mới ở bên ngoài, bắt đầu gì? Chân trong chân ngoài, mình cứ nói nôm na chân trong chân ngoài, phải còn 7 lần sinh tử nữa Còn á, quả vị Tu Đà Hoàn, tức là quả vị thứ hai trong tứ thánh quả của Thanh Văn, đó là quả vị hay còn gọi là nhập lưu đấy. Quả vị này còn một lần phải, ba lần phải sinh tử, ba lần phải trở lại nhân gian nữa. Quả vị thứ ba là quả vị gì? Nhất lai. À xin lỗi các quý vị, quả vị thứ hai là quả còn nhập lưu, còn gọi là nhất lai. Nhất lai tức là một lần phải sinh trở lại nhân gian nữa. Quả vị thứ ba là quả vị gì? Quả vị Anaham, hay còn gọi là quả vị gì? Bất hoàn, hay còn gọi là quả vị gì? Quả vị này á, tu chứng cái quả vị này thì không phải sinh trở lại nhân gian nữa, sinh thẳng lên cõi trời tịnh cư, hoặc là nội viện cung trời đâu xuất, hoặc là trên các cõi trời. Và vị này chứng quả La Hán và nhập Niết Bàn ở tại đó. Còn quả vị A-la-hán, tức là quả vị cao nhất trong tứ quả Thanh Văn, thì không phải sinh tử trở lại nhân gian nữa, vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi, chứng đắc thánh quả A-la-hán và nhập Niết Bàn luôn được. Đó. Nhưng mà vị đó chưa thành Phật được. Muốn thành Phật thì lại phải phát Đại Bồ Đề Tâm, hành hạnh lục độ vạn hạnh, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định và trí tuệ ba la mật, nhẫn đến các hạnh của Bồ Tát khác, chăm tu vạn hạnh của các vị Đại Bồ Tát khác, thực hành đó, thì khi đó mới có thể thành Phật được. Đó, đó gọi là, đấy là gọi hàng bậc thánh. Còn lên nữa là quả vị gì? Duyên giác. Duyên giác thì có hai quả vị, đó là quả vị độc giác và quả vị này, duyên giác. Độc giác tức là chỉ cho những vị sinh ra sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn, thời chính pháp, tượng pháp đã qua đến thời mạt pháp, thậm chí là gì, thời mạt pháp cũng đã qua. Vị này do giác ngộ được cái lý vô thường, nhìn thấy lá rụng, nhìn thấy nước chảy, nhìn thấy người chết, vân vân, mà hiểu được sự vô thường, cho nên đi vào trong rừng sâu núi thẳm và ẩn cư tu hành, không tiếp xúc với ai. Đói thì ăn rau rừng trái cây, khát thì uống nước suối, và tu hành chứng đắc thánh quả và nhập Niết Bàn, không giáo hóa một ai. Đó lại là quả vị độc giác. Độc tức là ở một mình, thích ở hạnh độc cư. Độc tức là một mình ở, không thích ở chung với mọi người, không thích là liên quan tới cuộc sống đô thị, hay là cuộc sống phồn hoa, hay là cuộc sống gì phải tiếp xúc với chúng sinh và con người ở nhân gian này, chỉ thích sống một mình độc cư thôi. Và họ tu chứng, họ nhập Niết Bàn luôn, không làm lợi ích cho ai cả, một mình họ giải thoát thôi. Và họ nhìn thấy chúng sinh đau khổ trong cuộc sống xa bà, cõi xa bà này, họ rất là ngán sợ. Vì sao mà ngán sợ? Vì thấy chúng sinh nghiệp chướng bời bời, giáo hóa nó chẳng nghe cho. Muốn hóa độ cho chúng sinh đấy, nhưng mà chúng sinh nó không có nghe, cho nên là chán. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta sinh vào cái thời bình này, được Đảng Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ giáo lý giáo luật của tôn giáo đó, cũng như trong pháp luật nhà nước đã quy định, chúng ta thấy rất thoải mái để tu tập. Nếu chúng ta cứ hành đúng với chính pháp của tôn giáo của mình, và chấp hành không chống đối lại pháp luật nhà nước, thì chúng ta cứ thoải mái để mà tu, để mà hành đạo, không có ảnh hưởng tới ai cả. Nhưng mà không may chúng ta sinh vào cái thời chiến tranh. Sinh vào thời chiến tranh, chúng ta biết là Ấn Quang Đại Sư sinh vào thế kỷ thứ 19, là thế kỷ trước, hành đạo ở thế kỷ 19, thế kỷ trước. Chúng ta biết lúc đó Trung Quốc đang loạn lạc, chiến tranh với Nhật và nội chiến với các tổ chức, các đảng phái của chính nội bộ Trung Quốc. Chúng ta biết là Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài được coi là gì? Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai để giáo hóa độ sinh. Nhưng mà chúng ta thấy là có những lần đi thuyết pháp, hãy xem trong Văn Sao á, trong Văn Sao chúng ta mới thấy xót xa làm sao. Khi mà một vị Bồ Tát thì hiện ra ở cái, gặp vào cái thời mạt pháp như vậy, ở vào cái thời mà chiến tranh loạn lạc như vậy. Có một lần Ngài đi thuyết pháp,
Ngài nổi tiếng như vậy, nhưng mà Ngài đi thuyết pháp chúng ta biết thế nào? 3 ngày liền Ngài đi thuyết pháp, mỗi một ngày duy nhất chỉ có 1 người đến nghe pháp. Đầu tiên là các Phật tử ở khu vực đó là sắp xếp và thỉnh Ngài về giảng pháp ở cái khu vực đó, và chính quyền địa phương cho Ngài mượn một cái hội trường, hội trường thôn để giảng pháp cho nhân dân Phật tử ở khu vực đó. Nhưng khi Ngài đến khu vực đó để thuyết pháp, chúng ta biết không, duy nhất mỗi một ngày chỉ có 1 người đến nghe pháp. Thế Ngài đến, nhưng mà Ngài thì Ngài đã hứa với nhân dân tín đồ Phật tử khu vực đó là đến nghe pháp rồi, đã đến thuyết pháp rồi, cho nên Ngài đã hứa rồi thì 1 người Ngài cũng thuyết. Nhưng Ngài cũng không hiểu vì lý do gì mà tại sao có 1 người đến nghe pháp, nhưng mà Ngài vẫn thuyết hết cả 3 ngày. Đến ngày thứ 3, chúng ta biết Ngài hỏi cái người đến nghe pháp thế nào. Ngài bảo á, tôi thì nhận lời các Phật tử và nhân dân ở khu vực này đến để giảng pháp. Các Phật tử thỉnh tôi về và tôi đã nhận lời và tôi về đây giảng pháp, mở pháp hội 3 ngày, chuyên tu hướng đạo, dạy cho tín đồ Phật tử biết niệm Phật, bỏ ác làm lành, lãnh giới hành thiện. Nhưng tại sao không thấy các Phật tử đến? Nhưng mà thôi, cái chuyện đó thì tôi cũng không cần tìm hiểu làm gì. Nhưng cũng may mắn là gì, tôi thuyết pháp là còn có ông đến nghe, ngày nào có ông đến. Thì không biết là ông sau 3 ngày rồi, bây giờ ông có cầu nguyện việc gì không thì cứ nói ra, có mong muốn cái điều gì không thì cứ nói ra. Thế cái vị kia nói rằng á, thưa là hòa thượng ấy, thì tôi ấy không phải là tôi đến đây để nghe pháp, mà tôi nhận lệnh cấp trên ấy là đến đây để mở cửa để cho hòa thượng thuyết pháp, và hòa thượng giảng pháp xong thì đóng cửa để cho khỏi mất trộm mất cắp, chứ không phải là tôi đến đây để nghe pháp. Chúng ta thấy đau chưa? Sinh vào cái thời loạn lạc. Nếu mà không phải là Ngài Ấn Quang Đại Sư thì nhìn thấy có 1 người thì chắc chắn là bỏ đi rồi. Tôi có khi tôi bỏ đi mất rồi. Vì sao mình chưa chứng được cái sự kham nhẫn lớn như là gì? Các tổ, như là các vị Đại Bồ Tát. Cho nên mình bảo là nhân dân tín đồ Phật tử thỉnh đến thuyết pháp, mà cuối cùng thì nhận lời đến mà đi xa hàng vài trăm cây số, mà ngày xưa đi là đi bộ ấy, đi mấy ngày mấy đêm đi bộ đi đường mới tới nơi. Vậy mà đến thì không có ai đến nghe pháp, mà chỉ cái hội trường thì to lớn, duy nhất có 1 người đến nghe pháp. Giảng suốt cả 3 ngày hỏi thì nó bảo là không phải là tôi đến nghe pháp, mà giờ cấp trên bảo tôi đến mở cửa cho Ngài thuyết pháp, và Ngài về khỏi thì đóng cửa lại khỏi mất trộm, mất đồ đạc ở trong gì, trong hội trường. Cho nên á, các vị mà chưa chứng được cái sự gì, nhẫn ba la mật, chưa thành tựu được các pháp đại nhẫn á, thì nhìn thấy chúng sinh nó cang cường như vậy thì các vị duyên giác, các vị độc giác đó thường là gì, lánh đời ngay và muốn nhập niết bàn ngay, không có muốn đi vào đời để họ giáo hóa độ sinh cả. Chúng ta biết vì sao có cái sự vụ như vậy, thì chúng ta biết là năm 64 đến 67 ở bên Trung Quốc là có một cái sự gọi là bài xích tôn giáo, gọi là cải cách văn hóa đó, cải cách văn hóa, cho nên là đốt đình phá chùa, đốt đình phá chùa và gì, đuổi sư. Nhưng mà tổ là một cái vị cao tăng trưởng lão có uy tín, cho nên nó không đuổi được Ngài. Nó không đuổi được Ngài thì nó phải gì, nó phải chơi Ngài như thế để cho Ngài chán. Nó đồng ý cho Ngài đến thuyết pháp. Dân đến tận Phổ Đà Sơn để thỉnh Ngài về thuyết pháp. Ngài đi bộ hàng mấy ngày mấy đêm mới đến được, đi hàng mấy trăm cây số. Đến nơi một cái thì nó cho lãnh đạo là đi, và ngày đó bên Trung Quốc như thế, nó cho lãnh đạo thôn là gì, đi thì vận động từng nhà, nhà nào có Phật tử bảo ngày mai không được đến đó. Mà ngày xưa ở bên Trung Quốc thì nó gọi là cũng cái kiểu mà cái thời của Ngài Ấn Quang á, chúng tôi đọc cái quyển truyện đó, nói rằng cái đoạn đó nói rằng là cái lúc đó bên Trung Quốc nó kiểu như chúng ta sau năm 75 mà giải phóng xong rồi, chúng ta ăn cơm, thức ăn các thứ, cơm gạo, cơm áo gạo tiền là đoàn toàn phải ra gì ạ? Ra gì các quý vị mới được? Ra ngoài cửa hàng hợp tác xã, ra ngoài cái ở thôn ở xã thì đến đó để gì? Để nhận cái gạo phân phát. Lương thực là đều phải gì, không phải mình cấy ra mà được ăn đâu, mà đem vào kho. xong rồi nhà nước phát cho mới được, và được cầm cái phiếu đi để nhận gì? Nhận gạo. Và ngài Ấn Quang đại sư đến giảng cái buổi pháp đó thì nó đi mấy hôm trước, nó đi nó vận động dân hết rồi, ai mà đến nghe pháp á thì sẽ không được gì, không được nhận phiếu, không có phiếu để đi nhận gạo. Cho nên chúng sinh thì gì, đói thì nó cầu ăn hơn là cầu pháp, mà nó sợ họa vào thân nó. Lúc đó là ở Trung Quốc đang bị cái nạn gọi là cải cách văn hóa, cho nên nó chúng ta thấy. Nhưng mà ngài vẫn vui vẻ giảng hết cả ba ngày, mặc dù trong hội trường rộng lớn chỉ có một ông duy nhất ngồi từ đầu đến cuối. Hóa ra nó ngồi để cho ngài giảng pháp xong nó đóng cửa. Đấy, chúng ta thấy đó. Cho nên đó, các vị chứng cái quả vị gì, a la hán. Thấy thế giới Sa Bà chúng ta này có lúc giáo hóa chúng sinh khó lắm, cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai đã từng đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy vì sao Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, La Hầu La, Tu Bồ Đề, vân vân, các vị đại a la hán như vậy, không vị nào dám phát nguyện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình, là ở lại thế giới này để giáo hóa chúng sinh ở thời mạt pháp này. Có thấy không? Không có. Xá Lợi Phất là người Đức Phật Thích Ca thọ ký cho đầu tiên trải qua vô số ức kiếp về sau thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Và Xá Lợi Phất vui mừng ra đỉnh lễ Đức Phật, nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con giống như người gì? Người đi xa được về nhà, người đói gặp cỗ của vua, thấy cỗ rồi nhưng vua chưa mời, không, vua chưa cho, chưa dám lên ăn. Nay á, Đức Phật thọ ký cho con, chẳng khác gì con đang đói gặp cỗ của vua mà được vua gì, vua ban cho lên ngồi ăn, ngoan quá, sướng quá. Nhưng mà bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là sau này ngài nhập niết bàn rồi á, cho con gì, cho con đi thế giới khác để hành Bồ Tát đạo, để hóa độ chúng sinh. Vì sao mà Xá Lợi Phất nói như vậy? Có lý của nó, có nguyên do của nó. Nguyên do là sao? Chúng sinh càng về thời mạt pháp ở thế giới này càng cang cường, càng khó độ. Cho nên á, trí tuệ và công đức của hàng thanh văn giấu cho Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên trí tuệ và thần thông đệ nhất, giấu cho A Nan là đa văn bậc nhất, giấu cho Tu Bồ Đề là giải không bậc nhất, giấu cho La Hầu La là mật hạnh bậc nhất, giấu cho Ma Ca Diếp là hạnh đầu đà đệ nhất, vân vân. Nhìn thấy chúng sinh ở thời mạt pháp chúng ta sau này á, vị nào cũng lắc đầu và lè lưỡi bạch Đức Thế Tôn là thôi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa các ngài đều nói rằng bạch Đức Thế Tôn, sau này khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, con xin về thế giới khác để gì, thân thừa các đức Phật ở thế giới đó, trợ tuyên giáo pháp cho các đức Phật ở thế giới đó và giáo hóa độ sinh ở thế giới đó. Có thấy ngài nào dám ở lại phát nguyện ở lại thế giới này đâu? Không có. Nhấn đến cho các vị đại a la hán tỷ khiêu ni như bà Ma Ba Xả Ba Đề và Gia Du Đà La, cũng bạch với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, sau này khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, cho con xin được về thế giới khác để giáo hóa chúng sinh. Chúng ta thấy không? Các vị đại đệ tử thanh văn a la hán bậc nhất của Đức Thế Tôn mà còn nhìn thấy thế giới này mà còn gì, còn phải kinh hãi. Vì ngày xưa hơn 2000 năm trước Đức Thế Tôn còn đại thế, giáo hóa độ sinh đã khó rồi, nhưng thời mạt pháp này càng khó hơn. Các quý vị biết, một vị thiền sư, một vị pháp sư, hay một vị gì, một vị tăng, một vị ni chân tu ở thời mạt pháp này xuất hiện ở thế gian này không phải dễ các quý vị. Các vị xuất hiện ở thế gian này mà trèo chống lại được với cái thế lực, tôi không nói là thế lực ngoại đạo, tôi nói ngay là thế lực gì, thế lực cùng ở trong Phật pháp với nhau, không phải dễ. Ví dụ như ngài Hư Vân đại sư ở bên Trung Quốc là một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài đi khắp đất nước Trung Quốc rộng lớn á, xây dựng lại gì, trên 300 ngôi chùa. Cuộc đời của ngài xây dựng lại trên 300 ngôi chùa các quý vị. Tôi ngôi chùa này mới là ngôi chùa thứ mấy, cho đến bây giờ mới là 4-5 ngôi chùa, 5 ngôi chùa. Ăn thua gì đâu, ngài trên 300 ngôi chùa. Tôi mới có 5 ngôi chùa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ là 6 ngôi. đang xây dựng, còn đang dở dang hết 6 ngôi. 22 năm trời mới xây, đang xây dựng dở dang được 6 ngôi chùa, ăn thua gì? Ngài Hư Vân xây dựng hơn 300 ngôi chùa. Nhưng chúng ta biết không? Khi Ngài đi lên núi Kê Túc là cái nơi đạo tràng của tôn giả Mahakasyap, là thánh địa của tôn giả Mahakasyap, thì đến đó có rất nhiều các vị sư ở trên núi Kê Túc, nhưng mà sư thì nó toàn ăn thịt uống rượu, sư thì nó lấy vợ ở trong chùa luôn. Ví dụ một cái ngôi chùa, một cái giả lam, ví dụ tôi lấy ví dụ lớn như là ngôi chùa thầy của chúng ta chẳng hạn, thì nó chia thành nhiều góc. Ái đôi vợ chồng này, vị sư có vợ có con thì ở góc bên này, bên đông. Vị sư có vợ có con thì cả nhà ở bên góc bên tây. Vị sư có vợ có con thì ở gì? Ở cái nhà phía nam. À, mỗi nó chia ra cát cứ, có nghĩa là mua chuộc với gì? Với quan lại địa phương. Và nó ăn chia cái tiền công đức đó. Khách thập phương đến chiêm bái đỉnh lễ cái đại danh lam cổ tự của thánh địa của Mahakasyap. Đó là nó ở núi Kê Túc đó. Thì nó lấy cái tiền đó, nó gì? Nó vừa sinh sống và nó vừa mua chuộc cán bộ chính quyền ở địa phương đó. Cho nên khi Ngài Hư Vân đến đó để hoằng pháp, thì Ngài Hư Vân thì gì? Chay tịnh, thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Tín đồ Phật tử, nhân dân địa phương, những người có tâm với đạo thì gì? Đi đến với Ngài Hư Vân. Và tất cả cái nhóm sư đó nó cùng nhau nó gì? Lập lên một cái mưu. Nó nói rằng là Ngài Hư Vân Đại Sư là lợi dụng cái việc xây dựng để kiếm tiền đút túi. Cho nên á, nó thông với cái ông quan chi phủ ở địa phương, bắt nhốt giam Ngài Hư Vân là hơn 3 năm trời. Giam ở trong ngục hơn 3 năm trời. Nhưng vào trong ngục, Hư Vân Đại Sư có thoái tâm Bồ Đề không? Không. Vào trong ngục thì Ngài là gì? Đem cái giáo pháp của Phật á, cải đổi, giáo hóa cho những gì? Những tù nhân ở trong ngục bỏ ác làm lành, lấy đức hạnh thiện. Và sau khi ra tù, những vị tù nhân đó chiếm đến 90-95% là đều trở thành những người lương thiện và những trở thành những người Phật tử. Đấy gọi là gì? Trong kinh nói là gì? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, là như thế. Các ngài cũng gì? Cũng sẵn sàng vào trong gì? Vào lao ngục để cứu độ những tù nhân ở trong gì? Trong lao ngục. Hơn 3 năm như vậy. Nhưng mà chúng ta biết cái oai đức của các ngài. Bây giờ thì có một cái vị gọi là, ngày xưa người ta gọi là tuần phủ, cái chức quan gì, cái chức đấy to lắm, chức đấy còn đi giám sát tất cả các tỉnh. Đi đến đâu các chi phủ ở các tỉnh đều phải ra lễ lạy và sợ run cầm cập ra. Vì cái vị đó là cái vị gì? Thay vua để đi vi hành. À, trên tay cầm thượng phương bảo kiếm, tức là gì? Cầm kiếm lệnh của vua. Vị chi phủ nào mà làm sai, cái vị đó có thể gì? Cái vị quan đó có thể chém luôn. Sau đó mới về tâu với vua sau. Xử tại chỗ và chém luôn, xong mới tâu vua. Thì trên tay vị đó có lệnh bài và có thượng phương bảo kiếm. Đó, thay vua đi vi hành. Đó. Thì may thay, cái vị đó đi đến thì cái vị đó ngày xưa thì lại gì? Khi chưa làm quan đó, thì lại là đệ tử tại gia tục gia của Ngài Hư Vân Đại Sư. À, đi đến đó, đi đến tuần phủ, cái việc đó thì nhân dân họ mới bẩm báo lên. Thì ngài, cái vị quan đó cho điều tra ra, bắt đầu là mới đem thả sư phụ của mình là Ngài Hư Vân và giáng chức cái vị chi phủ đó xuống, thì cắt chức cái vụ đó là cắt chức cái vị chi phủ đó, và đem gì, bắt các vị sư kia hoàn tục hết. Vị nào có vợ có con đuổi ra khỏi chùa, và vị nào chưa có vợ có con muốn đi tu thì bỏ thịt bỏ rượu vào gì, cạo tóc mặc áo cà sa để ngài nhận Ngài Hư Vân làm đệ làm thầy, và Ngài Hư Vân ở đó thêm mấy năm nữa và trao truyền đàn giới cho hẳn hoi, làm sư hẳn hoi chứ không có thể là nửa tăng nửa tục được. Và cái núi Kê Túc thì nhờ Ngài Hư Vân mà ánh đèn thiền được thắp sáng trở lại. Chúng ta thấy không phải là hàng Bồ Tát, Ngài Hư Vân Đại Sư được coi là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, không phải là những cái vị đại Bồ Tát lớn như vậy đi vào đời, các quý vị biết không? Sợ lắm. Không phải một trận oan khuất đâu, đâu đó đâu các quý vị. Còn nhiều, nhiều chuyện mà ngài phải vượt qua trên cái bước đường hoằng pháp và khôi phục lại các chốn giả lam của Phật giáo Trung Hoa. Đặc biệt là trong chuyện kể về Ngài, chúng tôi đọc thấy cái đoạn mà Ngài đến cái nơi đại giả lam của Lục Tổ Huệ Năng. Đến cái nơi đó, một cái nơi đại giả lam của Lục Tổ Huệ Năng, một cái ngôi chùa mà gắn liền với lịch sử Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa. Nhưng mà Ngài đến đó, các vị biết không? Đến đó cũng chẳng khác gì ở núi Kê Túc. Các sư cũng có vợ, có con và sống ở trong chùa và chia nhau mỗi người một góc. Vài người một điện, điện thờ to thì vài đôi, điện nhỏ thì một hai đôi. Nó cứ chia nhau, những vị sư có vợ có con và sống luôn trong chùa. Đó, chúng ta thấy thế kỷ 19 đấy, mới cách đây vài chục năm thôi các quý vị, mà ở Trung Quốc đã có cái chuyện như thế. Và được gì? Được chính quyền lúc đấy nó bảo hộ. Toàn những cái vị gì, nó vào nó sống ở đấy và nó bảo hộ đấy. Nhưng mà khi mà với cái oai đức của Ngài như vậy thì được cái vị, không biết nó gọi là cái vị chức quan đó, gọi gì, tổng đốc, à không phải tổng đốc, tuần phủ. À, nó tuần phủ tức là nó đi tuần tất cả các phủ, tuần tất cả các tỉnh. À, mình bây giờ nó tương đương với cái chức bây giờ gọi là ủy ban kiểm tra trung ương ấy. À, kiểu như thế. À, chuyên đi kiểm tra các tỉnh ấy. À, tương đương như vậy, cái chức danh tôi nghĩ là nó tương đương như vậy. Đó, cho nên á, chúng ta thấy là các hàng thanh văn và các hàng gì, bích chi Phật, duyên giác và độc giác đó, nhìn thấy chúng sinh ở thời mạt pháp này mà sợ. Điển hình là trong kinh Pháp Hoa, chính các vị đại đệ tử của Đức Phật như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, các vị chứng quả thanh văn đó, đều từ chối ở lại thế giới này và đều phát nguyện đi ở thế giới khác. Cho nên á, chúng ta thấy á, ở tại pháp hội, ở trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật phải phó chúc cho ai? Phó chúc cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại gì? Pháp hội Pháp Hoa, các hàng đại đệ tử sợ không ai dám gì, dám về. Đức Phật biết trước được cái điều đó, cho nên á, trước đó mấy chục năm Ngài thuyết kinh Địa Tạng, Ngài đã phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng rồi. Vì Ngài biết rằng là chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát mới đủ cái gì, cái dũng khí, đủ cái tài, đủ cái đức và đủ gì, đủ dũng khí để đi vào cuộc đời. Ví dụ đi vào địa ngục, vào nơi đó nó bẩn thỉu, nó hôi hám, nó nóng bức, nó lạnh giá. Ai mà không có cái sự đại nhẫn thì vào đó chịu sao được. Đấy, tôi cứ nói các vị bây giờ cứ đi đến một vài cái trung tâm, cái trại trẻ mồ côi, cái trung tâm nuôi người khuyết tật mà xem. Vào nơi đó chúng ta xem, có vị vào nơi đó về con khi mấy ngày không ăn được cơm. Có thực không? Thực. Thực như thế. Ngày xưa chúng tôi còn đang học ở ngoài trung cấp và học viện, thường ấy đi lên trung tâm Thủy An, mỗi một năm đi lên lần, hai lần, đi thực tế. Đấy, các hòa thượng ngày xưa cho tôi đi thực tế để thấy thế nào là nỗi khổ của chúng sinh để mà tu. Ai, các cụ có cái môn học gọi là cho đi thực tế, giảng về địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, giảng về chúng sinh đau khổ ở thế gian. Các cụ cho đi thực tế như thầy để thấy rằng mình còn hạnh phúc chán. Được thân người là khó mà mình được rồi, được gặp Phật Pháp là càng khó hơn mình gặp rồi, được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật là càng một việc khó mà mình đã được rồi. Nay không lo tu á, thì hãy nhìn chúng sinh kia. Đấy, ý của các cụ như thế. Các hòa thượng lớn ngày xưa cho đi thực tế như thế để cho các gì, các tăng ni trẻ nó ngắm và nó thấy được cái cõi đời khổ cực như vậy đấy. Trước hết là để gì, tự mình lo tu tập tinh tiến để thoát ly sinh tử. Thứ nữa là phải lo gì, sau rồi quay lại, hoặc là ngay cuộc đời này do học hành, lo học hành tu tập cho tốt để mà gì, phổ độ chúng sinh. Đó, cho nên đi thực tế như vậy. Có những chuyến đi thực tế như vậy về, có những vị sư thì 3 ngày không ăn được cơm. Vì sao? Vì cứ nghĩ đến là nôn ọe, không ăn được. thì vào những cái nơi đó. Xin lỗi các quý vị, cái mùi hôi á, nó đặc trưng, nó khó tả lắm. Nhưng vào những nơi đó chúng ta không thể gì bịt khẩu trang, không thể ai được bịt khẩu trang mà vào nơi đó, trừ những các y bác sĩ, các hộ lý, những người nuôi những người đấy, họ mới ở trực tiếp đấy. Còn mình là người đi thăm người ốm, đi thăm bệnh nhân, đi phát quà tình thương cho họ mà bịt khẩu trang, ai người ta nhìn được đúng không? Anh mà bịt khẩu trang vào nơi đó, thà rằng anh đừng có đến. Đó. Cho nên về là có những vị sư là gì? 3 ngày không ăn được. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, cho nên ghê không ăn được. Đấy, vào những nơi như thế thôi đã như vậy rồi. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát vào trong địa ngục, cái mùi thịt cháy. Vào trong địa ngục, ví dụ vào trong cái địa ngục thì trong kinh nói là địa ngục gì? Vạc dầu sôi. Vạc dầu sôi dùng sục như vậy, nó bắt tội nhân ném vào đó, quỷ vương nó ném vào đó, và nó gì? Cái mùi gây gây, thịt người ấy thì nó gây gây các quý vị. Đã, nó không phải thơm đâu nhá. Hoặc là cho vào gì? Ôn cột đồng đun đỏ chẳng hạn. Thì vào đấy một cái nó cháy xèo, một cái mùi khét thì nó kinh khủng luôn. À, vào đó mà làm gì mà có chuyện là chúng ta không ngửi cái mùi đó. Làm gì có. Chúng ta đến vào nơi ô uế bẩn thỉu hôi thối thì chắc chắn chúng ta không thể không ngửi thấy cái mùi đó được. Hay chúng ta đến một cái nơi mà sạch sẽ thơm tho thì không thể không thể ngửi thấy cái mùi sạch sẽ thơm tho được. Tác động của thế giới bên ngoài, nó không thể tách rời với cái trực giác lục quan của chúng ta, 6 giác quan ở thân thể chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đó, cho nên á, nhiều những cái vấn đề ở thế gian này, cho nên á, các vị tiểu quả thanh văn là không dám vào, vì thời mạt pháp nó nhiều, nhiều kẻ phá đạo lắm, kẻ phá đạo, ngoại đạo phá đạo cũng có, mà nội đạo phá đạo thì gì? Càng nhiều hơn. Đấy, chúng tôi kể cái câu chuyện của Ngài Hư Vân lúc nãy để chúng ta xem, hay như Ngài Ấn Quang Đại Sư để chúng ta nghe. Không phải dễ. Việt Nam chúng ta ở thế kỷ thứ cuối thứ 6 đầu thứ 7, nó cũng có một cái phái pháp tu, cái phái của tôi thì Tân Tăng. Các chùa ở miền Bắc chúng ta đã có rất nhiều những chùa là gì? Manh nha cái việc là gì? Sư được gì? Lấy vợ. Và nó đã lấy vợ rồi, sinh con ở tại trong chùa rồi. Các vị đi xuống cái ngôi chùa dưới Thường Tín, cái chùa Sóc ở dưới Thường Tín, ngày xưa chúng tôi đi thực tế có cái bia ghi là gì? Tăng thống, tên là gì đó, đới thê tên là gì đó, thiếp tên là gì, có nghĩa là thê tức là vợ cả, thiếp tức là gì ạ? Vợ lẽ. Rồi nam tử, nữ tử, hôn tử, tế tử, nội tôn, ngoại tôn, một dãy rằng rạc xuống ở trong ngôi chùa đó. Mà tăng thống chúng ta biết là cái chức đó tương đương với cái chức là chủ tịch hội đồng trung ương trị sự giáo và giáo Việt Nam bây giờ. Kinh chưa? Nhưng rất may cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó là thế kỷ thứ cuối 16 đầu 17 có 2 vị thiền sư nổi tiếng, đó là Ngài Tông Diễn, mình hay thường gọi là gì, là thiền sư Tổ Cua đó. Mà tôi đọc cái câu chuyện của Ngài mà tôi cảm động, tôi sáng tác cái bài hát để có một lời khuyên đó. Và thiền sư gì? Ngài thiền sư Chân Nguyên. 2 vị thiền sư nổi tiếng, đặc biệt là cuối 16 và đầu 17. Các ngài có uy tín rất lớn và đem gì? Đem dâng tấu lên gì? Nhà vua. Và trong Phật môn không thể có những kẻ tăng sĩ tu như thế được. Cho nên anh muốn lấy vợ, đi về nhà lấy vợ, không cho vợ con ở trong chùa. Và may mắn thay cho Phật giáo Việt Nam, lúc đó là được triều đình lúc đó là đồng thuận và đuổi hết những vị sư đó, tăng thống cũng đuổi. Đuổi ra khỏi giáo hội, bắt về hoàn tục, đi về nhà. Ra khỏi chùa để ở, và trả lại chùa cho dân, trả lại chùa cho giáo hội, trả lại chùa cho chư tăng. Không có thì Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ loạn rồi.
Cho nên về cái dư đó, với cái dư âm đó, cho nên chúng ta thấy là bây giờ Phật giáo miền Bắc chúng ta hiện tại chậm hơn trong miền Nam phải hàng vài chục năm so với công tác hoằng pháp. Đó. Trong miền Nam họ toàn đi trước và miền Bắc chúng ta bây giờ mới theo sau. Miền Bắc chúng ta 10 năm trước các sư 100 vị thì đến 98 vị chỉ có đi cúng đi bái, kiếm tiền và xây chùa, thế thôi. Nhưng bây giờ thì 100 vị thì có được khoảng 10, 15, 20 vị bắt đầu hoằng pháp rồi. Được một số các vị hòa thượng, các vị thượng tọa cũng hướng tới thì hoằng pháp hơn là đi cúng rồi. Và lớp trẻ, trẻ hơn chúng tôi bây giờ á, cũng có khá nhiều các vị tăng bây giờ học xong một cái đi hoằng pháp, chứ không đặt nặng cái vấn đề đi cúng đi bái nữa. Đó, cũng may mắn cho Phật giáo miền Bắc chúng ta bây giờ nó thành một cái trào lưu hoằng pháp. Đấy, còn cái vấn đề mà thực tại nó như thế nào thì thôi chưa cần tính đến. Nhưng mà cái trào lưu hoằng pháp của Phật giáo miền Bắc bây giờ vui mừng rồi. Đi đến các tỉnh thì tỉnh nào cũng thấy để có các chùa mở khóa tu. À, thì như ngày xưa thì làm gì có chùa mở khóa tu các quý vị. Khoảng 10 năm trước ở miền Bắc chúng ta chỉ có mấy thầy trong miền Nam ra mở khóa tu, được khóa nào thì được thôi. Không có. Còn có đi chăng nữa thì chùa nào biết chùa đấy, đến mỗi một ngôi chùa thì giải quyết cho các Phật tử ở trong ngôi chùa của mình, hoặc vài chục Phật tử hoặc 100, 200 Phật tử là cùng thôi. Nhưng mà thời gian gần đây chúng ta thấy đây là cũng một tín hiệu, một tin vui, tín hiệu đáng mừng. Đó là tỉnh nào cũng có một số chùa là bắt đầu mở các khóa tu Phật thất, hoặc các khóa tu 3 ngày hoặc 1 ngày an lạc cho Phật tử. Rồi nhiều tỉnh cũng có mở các khóa tu cho các cháu học sinh và sinh viên trong mùa hè. Đấy, một cái tín hiệu vui. Từ chỗ đó nó nhân rộng ra rất tốt. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng á, chúng tôi mới nói rằng các vị tiểu quả thanh văn vẫn sợ đi vào quay trở lại thế gian này để độ sinh. Chỉ có những vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát mà chứng ở ngôi vị gì bổ xứ rồi, hoặc là ngôi vị bất thoái chuyển rồi, các ngài vì cái lòng đại từ đại bi quay trở lại nhân gian để dùng một hóa thân để trợ tuyên giáo pháp của Phật, để giúp cho giáo pháp của Đức Phật đó, trong cái thời gian đó được sáng tỏ và được hưng thịnh trở lại. Nhưng xin thưa các quý vị, cũng chỉ được một thời gian thôi. Các vị đó nhập Niết Bàn đi, không có người nối ngôi, nối dõi ở nhà mình, ở tại gia chúng ta không gọi là không có người nối dõi tông đường hương hỏa nữa thì mất hết. Trong Phật môn cũng thế. Nếu mà thầy mà không nuôi được trò, sau này thầy mất đi á, thì cũng hết thôi. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta thường hay nghe thấy câu gì? Con hơn cha thì nhà mới gì? Có phúc. Con mà kém cha thì nhà sẽ mất gì? Mất nóc. Mà mất nóc, nhà mà mất nóc, ngày xưa đâu có nhà máy bằng đâu các cụ. Đây là người ta tính nhà ngày xưa, nhà mà không có nóc, tức là gì? Chuẩn bị hư hỏng và dột nát, là cái nhà đó chuẩn bị trở thành nhà hoang rồi. Cho nên là một sơn môn, một chốn tùng lâm mà không có những bậc cao tăng cư trú để hành đạo thì cái sơn môn đó, tùng lâm đó chuẩn bị đi đến nơi gì tan rã rồi. Chúng ta thấy rất nhiều những ngôi đại danh lam cổ tự của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt khu vực phía Bắc, ngày xưa là một thời hoàng kim, nhưng bây giờ đến thì sao? Tiêu điều lạnh lẽo. Tôi đến cái chùa Dâu, tôi đã đến cái ngôi chùa Dâu là trung tâm Phật giáo của đất nước Việt Nam chúng ta thời xưa, khi mà Phật giáo truyền bá từ Ấn Độ vào Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ thứ hai trước Tây lịch. Đó là mà sau này sang thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm sau Công nguyên thì nơi đó vẫn là trung tâm của Phật giáo Việt Nam, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ. Mà bây giờ gọi cụ thể là ngôi chùa Dâu đó. Đến đó bây giờ á thì chùa đã được mấy năm nay đã được Bộ Văn hóa
cho xây dựng lại hàng trăm tỷ xây dựng lại. Nhưng nó chỉ là cái gì ạ? Cái khung chùa nữa thôi các quý vị. Cái ngôi chùa đó bây giờ biến thành cái nơi gì? Tham quan du lịch. Rồi còn nhiều, khá nhiều những cái nơi danh lam cổ tự mà ngày xưa gắn liền với cái truyền thống lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Như là ngôi chùa gì? Ngôi chùa Kiến Sơ, ở ngay bên cạnh đền Thiên Vương Phủ Đổng, Đức Thánh Gióng. Ở đấy là hình như bây giờ nó thuộc về cũng Bắc Ninh hay Bắc Giang gì đó. Ngày xưa chúng tôi đi học, đi thực tế, đến đó có một sư cụ rất là già. Sư cụ ni rất là già. Thế hỏi cụ ở đây có mở khóa tu hoằng pháp gì không? Cụ bảo không, chúng con biết gì đâu mà mở. Không làm được. Mà cái nơi đó là cái nơi mà gì? Một cái nơi mà một cái vị thiền sư nổi tiếng truyền bá Phật pháp ở nơi đó, và cái nơi mà thành lập lên một cái thiền phái nổi tiếng ở đó. Nhưng bây giờ cũng trở thành một gọi là một di tích lịch sử cấp quốc gia, để cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta về đó để ôn lại lịch sử thôi, chứ không phải là nơi hoằng pháp, nơi truyền đạo nữa. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy qua đây chúng ta mới thấy được rằng Phật giáo hưng vượng hay không, bền lâu hay không, phải có gì ạ? Phải có tăng để truyền trì. Phải có tăng để truyền trì. Tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật đều nhờ vào gì? Vào tăng để mà truyền bá. Tăng thì nhờ tam tạng thánh điển của Phật để mà gì? Mà thâm nhập vào trong biển tạng của Như Lai. Biển pháp tạng của Như Lai. Đó. Nhờ tam tạng mà tăng được thâm nhập vào biển pháp tạng, biển chính pháp của Đức Như Lai. Và ngược lại cũng nhờ có tăng mà bánh xe pháp của Đức Như Lai được gì? Được quay chuyển, luôn luôn được vận hành, đem lại lợi ích cho chúng chư thiên và loài người. Cho nên phải có cái sự tương quan, tương hỗ lẫn nhau đặc biệt như vậy. Cho nên các quý vị, chúng ta thấy rằng để thành lập lên một cái chốn đại tổng lâm, một cái nơi để tu tập hoằng pháp đã khó, nhưng mà duy trì được nó lại càng khó hơn. Sau khi cái vị sư đó, vị thầy đó mà tịch đi, viên tịch đi, mất đi, cái người kế nhiệm có làm được không? Cái này là cái rất nhiều nơi đã để mất nó. Cho nên hôm nay các quý vị muốn làm được cái điều đó thì phải gì? Phải lâm chăm lo, học hành và tu tập cho nó tốt. Các Phật tử cũng phải chăm lo học hành tu tập cho tốt. Các đệ tử xuất gia cũng phải như vậy, chăm lo học hành tu tập cho tốt. Một lúc nào đó, sư phụ của mình không còn đủ sức khỏe để mà ngồi lên tòa pháp nữa, không còn đủ sức khỏe để mà chuyển bánh xe pháp nữa, thì khi đó đến lượt mình. Mình lên, mình lại tiếp tục đẩy cái bánh xe pháp đó đi càng xa càng tốt. Leo được càng nhiều con dốc thì cứu độ được càng nhiều chúng sinh. Nếu cứ đi trên đường bằng mãi không tốt đâu. Phải có những lúc gập ghềnh mới cứu độ được những chúng sinh căng cường khó độ ở trên đó. Đó. Còn thầy tổ làm ra rồi trò cứ thế mà ở mà hưởng thụ thì cũng không tốt. Đấy, cho nên ở đây á, chúng ta mới thấy rằng á, Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải là ngẫu nhiên mà là Thích Ca Mâu Ni Phật lại phó chúc cho Địa Tạng Bồ Tát đâu các quý vị. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã gì? Thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi. Biết được tận cùng các gì? Sự việc sẽ xảy ra ở trong tương lai rồi. Cho nên á, ai là cái người có đủ đức đủ tài, có đủ thần thông và trí tuệ để giáo hóa độ sinh ở cái thời mạt pháp này và còn lâu dài về sau nữa, thậm chí là trong ba đường ác đạo nữa, chiến đấu cả lại với gì? Với ma quân nữa, ma vương nữa, ai là người có thể có đủ cái khả năng để làm việc đó? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên là Thích Ca Mâu Ni Phật đem phó chúc giáo pháp của mình cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và thông qua đây, Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ gia trì cho những người xuất gia và tại gia ở thời mạt pháp này. Ai mà chuyển được bánh xe pháp thì sẽ được gì? Được Địa Tạng Vương Bồ Tát đặc biệt gia trì cho người đó, bảo hộ người đó, thường ở bên cạnh người đó, phóng quang minh, xoay đường chỉ lối cho người đó, thậm chí là gì? Thì hiện dùng cả thần lực của mình để giúp đỡ người đó. Cho nên chúng ta mới thấy là gì? Tôi mới nói với các quý vị, trong vòng 3 năm, từ năm 2015 cho đến năm 2016 và sang năm nữa là 2017, trong vòng 3 năm chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì đặc biệt Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ gia trì cho chúng ta. Cho nên á, chúng ta cầu nguyện cái sự việc chi, nếu nhất tâm á, thì sẽ dễ được vừa lòng tọa ý là như thế. Nhưng sau 3 năm nữa, hết cái thời gian phát nguyện rồi, thì khi đó cái sự gia trì của Bồ Tát á, nó cũng có khác đi đấy các quý vị. Khi đó chúng ta thì phát nguyện học bộ kinh gì? Học phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong vòng 1 năm, thì khi đó chúng ta lại cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát, thì sự gia trì nó lại thay thế vào đó. Và sau đó nếu mà còn thời gian để hoằng pháp tiếp, thì khi đó giảng kinh Vô Lượng Thọ, thì khi đó A Di Đà Phật sẽ gia trì cho chúng ta. Và nếu còn thời gian nữa đến cuối cùng thì sẽ giảng bộ kinh Pháp Hoa, thì khi đó Thích Ca Mâu Ni Phật và các pháp thân đại sĩ, các vị Bồ Tát tổng địa dung xuất sẽ gì? Gia trì cho chúng ta. Và chúng ta đến lúc đó thì cũng thôi, cũng phát nguyện giống như Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên mà thôi. Thôi xin cho con về Tây Phương Cực Lạc, ở thế giới này con gì? Con cũng sợ lắm rồi. Về Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật, chứng được quả vị bất thoái chuyển, đã khi đó A Di Đà Phật bảo con đi đâu thì con đi đấy. Vì có sự bảo lãnh của sư phụ con mới dám đi. Nếu không có sự bảo lãnh của sư phụ, con quay lại thế giới này là gì? Nếu quay lại làm nam, mấy cô con gái thì nó bắt con chết mất. Nếu quay lại làm nữ thì mấy cậu con trai thì nó tóm con cũng chết mất. Hoặc là gì? Lấy vợ lấy chồng vào gì? Những đứa con trai, những đứa con gái gì? Nó bắt con chết mất. Công danh tiền tài của cái nhà cửa, vợ con tôi tớ nó bắt con chết mất. Nó không đưa con về Tây Phương Cực Lạc với Ngài nữa đâu. Nếu Ngài không bảo hộ cho con, Ngài không giúp đỡ con thì con chịu, con không dám. Cho nên á, đấy đến lúc đó cứ tùy duyên đi. Nếu điều kiện đến đâu thì chúng ta có thể làm đến đó. Phật Bồ Tát sắp xếp đến đâu thì chúng ta làm đến đó. Còn hôm nay chúng ta đang ngồi đây có duyên với kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta hãy cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vì sao là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng? Vì học theo cái hành hiếu của Bồ Tát Địa Tạng, vì tri ân và báo ân công đức của ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vì trả nợ cho tất cả oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã giết họ, ăn thịt họ, mổ xẻ họ và làm họ đau khổ vân vân, gây thù kết oán với họ, nay tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng nương vào thần lực của Bồ Tát Địa Tạng để giải trừ tất cả những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng và bệnh chướng nhân đến các oan gia trái chủ chúng ta đã giao tạo đó. Trả nợ hết, 3 năm chúng ta trả nợ hết, trả sạch không còn một chút nào. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng, oan gia trái chủ trả hết, tri ân báo ân trả hết. Và nợ hết rồi thì đương nhiên chúng ta được tự do tự tại. 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi, lòng tin sâu nguyện thiết để về Tây Phương dễ này. Nhẹ nhàng để chúng ta theo gót Phật về Tây Phương. Về nơi đó rồi thì tu tiếp. Về nơi đó thì nhập vào trường, vào lớp làm một học viên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, được sư phụ là A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, thậm chí là cả Địa Tạng Vương cũng gì cũng có hóa thân ở nơi đó để giảng pháp cho chúng ta nghe. Còn ở thế giới này chúng ta kém phước, cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn ở bên cạnh chúng ta mà chúng ta thì không nhìn thấy. Địa Tạng Vương có những lúc hiện ở trong lòng chúng ta mà chúng ta không nhận gì, không nhận ra. Các vị biết lúc nào là Địa Tạng Vương hiện ở trong lòng chúng ta không? Chúng ta đi ra đường, chúng ta nhìn thấy một đám tang, và chúng ta thương quá, chúng ta thấy lại một người mất đi cuộc sống ở thế gian này, và không biết là thần thức của họ đi về đâu. Và khi đó chúng ta thì cất được 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi khởi cái tâm niệm mong cho họ gì không bị đọa ba đường ác, được sinh về cõi lành. Các vị biết tôi đi trên đường, mỗi khi gặp bất cứ một đám tang nào, tôi đi xe ô tô hay xe máy đi qua, tôi đều niệm ít nhất được gì 3 biến chú vãng sinh cho họ, mặc dù tôi không dừng lại. Cái khi đó chính là gì? Lúc đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát đang gì? Đang ở trong tim ta, đang ở trong tâm ta. Tâm ta lúc đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu mà còn chúng ta nhìn thấy họ đau khổ như vậy mà chúng ta gì? Đi qua, chúng ta không khởi một cái niệm tâm cứu độ nào á, thì đó là gì? Tâm phàm phu, tâm chúng sinh. Một cái tâm gì còn phân biệt có ta và người, một cái tâm phân biệt chưa có sự yêu thương, thậm chí nhà hàng xóm nó chết. Trước đây lúc nó còn sống nó cứ say rượu, nó chửi bậy, nó làm mình mất ăn mất ngủ. Và bây giờ thì hôm qua nghe tin là gì, nó trúng gió nó chết, mai đi qua rồi gì, sướng rồi, từ giờ trở đi không bao giờ phải nghe thấy tiếng nó gì, nó chửi vợ chửi con rồi nó chửi mình nữa. Cho nên nó chết đi là mình sướng rồi. Như vậy không phải là Bồ Tát ở trong ta, mà đó là gì? Ma vương đang ngự trị tâm mình, khơi lên cái tâm hận thù, cái tâm phân biệt, và cái tâm bủn xỉn keo kiệt, vân vân và vân vân. Đó, chúng ta thấy có những lúc Bồ Tát Địa Tạng ở trong ta là sao nữa? Chúng ta đi trên đường nhìn thấy cái hoàn đá, cái mảnh sành, hoặc là gì, cái cây sắt, cái gai bằng sắt, vân vân, nó ở trên đường. Chúng ta đi, chúng ta nhìn thấy, chúng ta khởi lên một cái tâm từ bi. Ôi dồi ôi, cái mảnh sành như thế này ai mà đi chân đất dẫm vào thì toạc chân ra đau chết. Hoặc là gì, cái gai, cái đinh ở trên đường như thế này, ai đi ô tô xe máy mà vấp phải nó, bánh đó gì nó nổ lốp, không may xảy ra tai nạn có khi chết. Và chúng ta từ từ dừng lại rồi nhặt nó vứt vào trong gì rễ đường. Khi đó hành động đó chính là trái tim của Bồ Tát Địa Tạng, chính là hành động của Địa Tạng Vương Bồ Tát đó các quý vị. Bồ Tát Địa Tạng Vương xuất hiện ở trong tim ta được hay không, trong tâm ta được hay không á, thì chúng ta học Phật, đọc kinh, đọc kinh Phật, đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta phải gì ạ, phát lộ ra cái tâm từ bi cứu độ chúng sinh của Bồ Tát Địa Tạng, đưa ra hành động bằng việc làm thực tế. Chứ không phải là chúng ta đến học Phật là quay ông Phật ngồi ở trên cao, quay Bồ Tát ngồi ở trên cao để là đối tượng cho chúng ta gì, chúng ta lễ lại và chúng ta cầu xin, và chúng ta coi Phật như một vị thần linh, một vị thánh có cái năng lực là ban phúc giáng họa cho chúng ta. Như vậy là sai. Học Phật như thế là sai rồi. Học Phật như thế là đưa con người ta vào chỗ gì? Mê tín dị đoan. Mà Đức Phật á, mục đích xuất hiện ở trên cuộc đời này đối với Đức Phật á, là đem gì? Giáo lý giải thoát giác ngộ, gọi là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh cơ mà. Vậy chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Học Phật phải hiểu rõ điều đó. Và chúng ta thấy Năm 2015 cũng là bộ kinh này, giảng bộ kinh này, nhưng mà chúng tôi đi sâu về vấn đề gì? Cầu nguyện sẽ thành tựu. Mong muốn cái gì thì cầu cái đó, thì chúng ta thì sẽ được Bồ Tát Địa Tạng là gia trì cho. Ví dụ như con trai lớn rồi chưa lấy được vợ thì cầu nguyện Bồ Tát gia trì cho nó lấy được vợ. Con gái lớn rồi muốn lấy chồng chưa lấy được chồng thì cầu nguyện Bồ Tát xe duyên cho nó lấy được chồng, có được không?
Được.
Bồ Tát Địa Tạng vì phương tiện dẫn dắt cho chúng ta ngày đầu vào đạo thì gì?
Được.
Giống như trong kinh Dược Sư nói là gì? Nó muốn đói ăn thì cho nó ăn. Nó muốn mặc đẹp thì gì? Cho nó mặc. Cho nó ăn, cho nó mặc rồi, ăn no mặc đẹp rồi thì khi đó gì? Thuyết pháp cho nó nghe. Đấy, đấy là tư tưởng của kinh Dược Sư đấy. Đức Dược Sư hóa độ chúng sinh dùng phương tiện đó. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài cũng có thể dùng được phương tiện đó lắm chứ. Chúng sinh nhá, bảo nó đến chùa để tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện bố thí phóng sinh cúng dường tu phúc, tu tập cầu mong thoát ly sinh tử về Tây Phương Cực Lạc đi. Nó lắc đầu nó chả nghe. Vì sao? Cái ước nguyện của nó là gì? Là nó muốn lấy được một tấm chồng, hoặc nó muốn lấy được một cô vợ xinh đẹp, nó muốn lấy được một cái tấm chồng để làm chỗ dựa, chứ không phải là nó muốn học Phật, muốn giải thoát, muốn về Tây Phương. Cho nên là Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta thấy ngài có đủ năng lực để gì? Để gia trì cho nó. Cô muốn lấy chồng ư? Được, tôi xe duyên cho cô lấy chồng. Do oan gia trái chủ khiến cho cậu không lấy được vợ ư? Tôi siêu độ cho oan gia trái chủ của cậu siêu thoát đi, để cho cậu được thanh tịnh một mình, để cho gì? Cho cậu được lấy cô vợ như cậu mong muốn. Và lấy được rồi thì gì? Cô cậu nhiều tuổi rồi phải gì? Khi muốn sinh con tất nhiên nó khó hơn lúc tuổi trẻ, cho nên lại tìm đến với gì? Lại tìm đến với Bồ Tát Địa Tạng. Đến lần này các sư bảo thì phải tụng kinh Địa Tạng đi. Lần trước là cô đến cô cầu thì được rồi, thế bây giờ phải tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày hoặc 3 năm đi thì cầu mới được. Ít nhất là tôi phải bảo tụng 21 ngày. Thế khi mà đọc tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, đương nhiên là cũng gieo gì? Các vị biết cái gieo gì? Gieo cái chủng tử Bồ Đề vào trong tàng thức A Lại Gia thức của họ, chủng tử Bồ Đề tâm, lời kinh tiếng kệ của Phật của Bồ Tát đã rót vào trong A Lại Gia thức của họ rồi, tức là hạt giống Bồ Đề đã được gieo vào trong tâm thức của họ rồi, và dần dần bằng việc làm, lời nói, hành động thiện hàng ngày, do tụng kinh Địa Tạng họ thấy được rằng là làm ác thì sẽ bị, sau khi chết đi sẽ bị đọa vào trong đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thậm chí khi còn sống cũng bị quả báo gì? Quả báo xấu. Cho nên họ không dám làm việc ác lớn. Do đó chúng ta cứ thấy do cái năng lực của Bồ Tát Địa Tạng và Đức Chư Phật, Chư Bồ Tát gia trì, cho nên người nào đọc tụng 21 ngày kinh Địa Tạng rồi thì người đó tự nhiên là thấy không thèm ăn thịt nữa. Nhiều người nói với tôi là không biết tại sao, trước đây là con thèm ăn thịt lắm, một bữa không có thịt con không chịu được, nhưng về tụng kinh Địa Tạng 21 ngày trở đi con không thấy thèm thịt mà con không muốn ăn thịt nữa. Thậm chí có người nói rằng là gì? Trước đây con mua cá về con phải thích mua con cá sống để con gì? Tự con mổ bụng nó, con ăn thì gì? Con mới thích. Còn ăn thịt gà con phải tự đi gì? Mua con gà còn sống về để con cắt tiết nó, để con vặt lông nó và con gì? Mổ bụng nó, chặt thân thể nó, đem vào luộc, vào xào, vào nấu, vào chiên, vào xào, con gì? Ăn mới thấy ngon. Nhưng bây giờ tự nhiên con thấy sợ rồi. Tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, con còn gì? Con không dám tự tay cắt tiết con gà nữa. Thậm chí là ra chợ mua con gà làm sẵn, con về con chặt mà con đã thấy gì? Thấy ghê rồi. Đó là sao? Đó là chủng tử Bồ Đề, hạt giống thiện ở trong gì? A Lại Gia thức. Khi mà tụng kinh Địa Tạng này, nó được khơi lên, nó được tưới tẩm và nó được gì? Nó lớn lên một chút. Cho nên cái việc ác dần dần nhường lại một chỗ cho gì? Cho việc thiện. Các vị cứ nghiên cứu mà xem, nghĩ lại mình được xem. Có một Phật tử làm ở trên Bộ Công Thương, khi mà cái Bộ Kinh Địa Tạng năm ngoái vừa được ấn tống, Phật tử này phát nguyện tụng kinh là 49 ngày để hồi hướng siêu độ cho mẹ vợ, vì mẹ vợ của chú ấy vừa mất. Phát nguyện tụng kinh 49 ngày và tụng đến hết tuần thứ ba tức là 21 ngày. Tự nhiên là Chúa ấy thấy là gì? Lên nói với tôi, bạch thầy, tự nhiên là con thấy sợ thịt. Vợ của con gắp vào bát con á, thì con lại lén lén, con lại gì? Gắp cho ông hoặc gắp cho bà, hoặc gắp cho con gái, không ăn được. Và phát nguyện từ đó một tháng ăn chay mấy ngày luôn. Đó, chúng ta thấy. Và đặc biệt là từ đó chỉ đạo gia đình vợ con là gì? Từ giờ trở đi em đừng có mua gà sống hay cá sống về thịt trong nhà nữa. Muốn ăn gì thì tôi ra chợ mà mua. Đấy là một cái gì? Việc ác. Ác lớn đã dần dần đẩy lùi. Và tăng vào đó là một gì? Một chút cái hạt giống bồ đề thiện. Đấy, Địa Tạng Vương Bồ Tát chúng ta thấy Ngài độ người ở thế giới. Sa bà cõi năm thiềm Bồ Châu này nó khó như thế. Cho nên các hàng thanh văn A-la-hán ấy mà, các ngài thanh văn A-la-hán thì thường được tính là gì? Bộc trực, thẳng thắn. Giới luật của Đức Phật dạy như thế thì gì? Ông phải làm được như thế tôi mới độ ông. Ông không làm được như thế tức là ông không làm đúng theo lời Phật dạy, mời ông đi ra khỏi chùa. Nếu mà giáo hóa theo cách đó thì không thể nào mà tận độ chúng sinh được. Cho nên Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, hàng ngày chúng ta phát nguyện là gì ạ? Chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành cơ mà. Chúng ta học theo các vị Phật, các vị Bồ Tát phát nguyện, phát đại thề nguyện là chúng sinh vô biên thề nguyện độ. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát chúng ta thấy, đấy, Ngài độ chúng sinh khéo léo như thế đấy. Vì vậy mà trong một năm qua khi triển khai cái bộ kinh này, phát nguyện thọ trì đọc tụng và giảng dạy truyền bá bộ kinh này, chúng ta thấy có nhiều, rất rất nhiều những gia đình Phật tử thành tựu sở nguyện của mình. Đó cũng là nhờ vào quang minh công đức và thần lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát và chư Phật Bồ Tát khắp mười phương, các vị thần linh thổ địa và quỷ thần ở trong Diệu Pháp Đường trên 2500 năm trước đã phát nguyện với Thích Ca Mâu Ni Phật là hộ trì người thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, giúp đỡ người cung kính đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn thượng Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên nay chúng ta đọc tụng các ngài đều hoan hỉ. Trước đây chúng ta thấy ở trên thế giới này rất có ít quốc gia Phật giáo đọc tụng kinh Địa Tạng một cách thường xuyên. Có duy nhất là Hàn Quốc. Hàn Quốc là có một cái hệ phái họ hay tụng kinh Địa Tạng. Vì sao tụng kinh Địa Tạng? Vì hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng chính là Thái tử Kim Kiều Giáp của nước Tân La. Mà nước Tân La chính là nước gì ạ? Hàn Quốc bây giờ các quý vị. Thái tử Kim Kiều Giáp của nước Tân La xuất gia sang ở tại núi gì? Núi Cửu, tu tập tại núi Cửu Hoa Sơn ở bên Trung Quốc và thành đạo nhập Niết Bàn. Cho nên á, trên thế giới trước đây duy nhất chỉ có ở Hàn Quốc là có một hệ phái là hay đọc tụng kinh Địa Tạng, vì cái nơi xuất xứ của, nơi đản sinh ra, nơi thể hiện đản sinh của, hóa thân đản sinh của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên á, nơi đó đọc tụng. Nhưng còn các, kể cả Trung Quốc, kể cả tại núi Cửu Hoa Sơn bây giờ, họ cũng không phải là trì tụng kinh Địa Tạng thường ngày đâu các quý vị. Đó, tôi hỏi mấy vị đi tham quan du lịch ở bên đó về, hỏi ở nơi đó có tụng kinh Địa Tạng thường xuyên không? Bảo không. Chư Tăng ở nơi đó cũng không thường xuyên trì tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Còn ở Việt Nam chúng ta, trước đây chúng ta biết rồi, các bản dịch như là của Hòa Thượng Chí Tịnh, Hòa Thượng Tuệ Hải, cư sĩ Thiếu Chiếu và một số các vị hòa thượng thượng tọa khác phiên dịch ra, nhưng cũng rất ít người đọc tụng. Bản được chư tăng và các Phật tử yêu thích nhất trước đây đó là bản dịch của Hòa Thượng Chí Tịnh, nhưng mà cũng thỉnh thoảng mới có người đọc tụng thôi à. Nhà có người thì có người chết các sư mới lấy ra đọc thôi, siêu đổ vong các sư mới đọc thôi, hoặc là chuẩn bị rằm tháng 7 các sư đọc được 3 ngày hoặc 7 ngày. Rất ít có người để đọc tụng bộ kinh này. Vì sao cái duyên nó chưa đến lúc vậy? Duyên nó chưa đến. Chứ không phải là chúng ta biết Phật Pháp nó là cái duyên. Nhưng tôi nói với các quý vị từ năm ngoái rồi. Bắt đầu từ bây giờ bộ kinh này bắt đầu được truyền bá dần dần rộng khắp, đặc biệt là sau 3 năm nữa. Năm nay là năm thứ 2. Và sau 3 năm, chúng ta phát nguyện thọ trì đọc kinh Địa Tạng 3 năm để làm gì? Để làm nền tảng. Nó giống như là tôi nói một cái ví dụ giống cho các quý vị thấy gì? Các vị hãy tưởng tượng gì? Con gà mẹ nó đẻ ra gì? Khoảng 10 hoặc 15 cái trứng. Và trong cái thời gian để cho đàn gà con được gì ạ? Được chui ra khỏi vỏ trứng đó thì con gà mẹ phải gì ạ? Các quý vị, phải gì? Phải ấp trứng. Ấp trứng trong vòng mấy tháng? Trong vòng khoảng 30 ngày. Và 3 năm chúng ta phát nguyện này tương tự để làm gì ạ? Làm giống như là con gà mẹ đang gì? Ấp gì? Cái ổ trứng của mình. Ấp cái tổ trứng của mình và để cho sau một thời gian những đàn con đó từ cái trứng mà nở ra, và những đàn con đó bắt đầu là đi gì ạ? Lại trở thành những con gà, tiếp tục thành những con gà lớn, rồi con gà trống, gà mái, rồi trở thành con gà bố, gà mẹ và sinh ra những đàn con nhỏ. Và sau 3 năm chúng ta phát nguyện đọc tụng thì bộ kinh này mới thực sự là phát triển sâu rộng, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở gì? Các nước Phật giáo ở trên thế giới. Có Phật giáo Đại Thừa, nơi đâu có Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa truyền bá thì nơi đó sau 3 năm sẽ có gì? Có bộ kinh này. Đặc biệt là sau 30 năm nữa. Các cụ năm nay 80 tuổi cố gắng sống lấy sau 30 năm nữa để xem bộ kinh này được truyền bá rộng khắp thế giới như thế nào. Nha. Tức là đến lúc đó tôi đã sao rồi ạ? Nếu đúng như thọ mạng thì tôi chỉ còn có bao nhiêu? Còn có 28 năm nữa thôi. Đáng nhẽ là còn 30 năm nữa. Nhưng mà gì? Trước đây đã hứa với Thiên Ma Ba Tuần là bớt đi 2 năm rồi. Thì bây giờ còn 3, còn 28 năm nữa. Thọ mạng của tôi nếu mà sống hết được thọ mạng thì được 82 tuổi. Nhưng năm nay đã 42 rồi. Còn hơn 30 năm nữa chứ đúng không? 38 năm nữa chứ đúng không? Hơi bị nhiều nhỉ? Nhưng không biết có hết được không? Đấy là mệnh của mình như vậy, nhưng thọ mạng của mình có hết hay không thì tùy vào gì? Sự sắp xếp của Phật Bồ Tát. Ví dụ như là Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng 102 tuổi vãng sinh chẳng hạn. Chúng ta xem cái đĩa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng ở bên Trung Quốc 102 tuổi tự tại vãng sinh nhé. Mấy tháng trước, mấy 1-2 năm trước thì Ngài nói với các đệ tử 3 năm nữa tôi mới gì? Mới vãng sinh. Nhưng mà đùng một cái thì Ngài bảo với Ngài muốn đi thăm ở các nơi mà Ngài muốn tu tập. Trước đây nơi Ngài xuất gia, nơi Ngài tu tập, thăm các bạn bè đồng tu với Ngài trước đây. Và Ngài nói đây là đến đây là lần cuối và tôi không quay về nữa. Và các Phật tử hỏi là tại sao Ngài lại không quay về nữa? Ngài bảo rằng mấy hôm nay A Di Đà Phật đến gì? Đến giục tôi rồi. Bảo tôi thôi đi mau thôi, mọi việc làm đã xong rồi thì đi thôi. Cho nên á, như vậy là Ngài gì? Đáng nhẽ Ngài thọ được 115 tuổi. Nhưng mà do A Di Đà Phật giục là thôi đi thôi. Cho nên á, Ngài cắt bớt 3 năm tuổi thọ đi để tự tại vãng sinh, tức là vào năm 112 tuổi. Cho nên tôi mới nói với các quý vị này, do sự sắp xếp của Phật Bồ Tát, Ngài bảo đi lúc nào thì mình đi, kể cả bảo đi năm nay cũng được, đi ngày hôm nay cũng được, không có sao cả. Miễn là sao? Ngài đừng có bỏ rơi con ở giữa đường. Ngài sẽ đem gì? Đem con về tận Tây Phương Cực Lạc, về hạ phẩm hạ sinh được. Thậm chí Ngài vứt con ở biên địa Tây Phương Cực Lạc để 500 năm sau con sinh và hạ phẩm cũng được. Vì sao? Vì con đã phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng, truyền kinh Địa Tạng để được về thế giới của Ngài. Cho nên á, mong là Ngài dẫn dắt con về đó. Vì đó chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, được Ngài bảo lãnh rồi. Thôi, ông đi đâu thì đi, ta bảo lãnh cho. Hết tuổi thọ đó, ông lại về với ta. hệ vô tư đi vô tư. Đi đâu thì đi mà gì hết tuổi thọ ở nơi đó ông lại về với ta thì đi vô tư đúng không? Hay là kể cả đến lúc đó mà Địa Tạng Vương Bồ Tát và ông dùng một cái thân này đi đi theo để vác gậy tích tượng cho ta nơi nào cái cửa địa ngục mà nó rắn rắn thì gì ông sức trẻ sức khỏe hơn thì ông giống cho vài cái cho nó vỡ thì xong rồi thì có tội đâu là tôi chịu thì tôi cũng sẵn sàng vác gậy tích tượng và giống vài cái luôn, tội đâu Địa Tạng Bồ Tát chịu cũng phải tôi chịu đâu đúng không? Miễn là cứu được người đó. Và chúng ta cũng như thế, cũng nên phát nguyện như thế. Và cho nên ở đây chúng ta thấy rằng hành đạo ở cái thời mạt pháp này khó khăn vô cùng. Cho nên ở trong cái đoạn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng á, xem hết ở trong pháp hội này các vị Phật đã thành, các vị Bồ Tát đương ngồi đây và các vị Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần đang ở đây, những vị đã được độ thành Phật ở trong pháp hội này đều được Địa Tạng Vương Bồ Tát thành tựu cho. Những vị đang ngồi đây sẽ được Bồ Tát thành tựu cho. Và còn rất nhiều những chúng sinh kém duyên chưa có mặt ngày hôm nay ở trên pháp hội này rồi cũng sẽ được Địa Tạng Vương Bồ Tát thành tựu cho. Những người không có mặt ở đó là ai? Là tôi, là tất cả các quý vị đang ngồi đây và tất cả những người có duyên và được đọc tụng thọ trì bộ kinh này lâu dài mãi mãi về sau, bao giờ bộ kinh này còn truyền bá ở thế gian, ở quái Nam Thiền Bộ Châu này còn người nào đọc tụng thì còn người đó được giải thoát. Đó chính là nương vào công đức năng lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa độ cho ở đời vị lai khi Thế Tôn chuyển bánh xe pháp thuyết bộ kinh này ở trên cung trời Đao Lợi vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng công đức bản nguyện bản hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát thật lớn lao vô cùng. Vậy mà chúng ta có thể đi qua một cách là hứng hờ được hay ư? Như hôm trước một Phật tử bên Mỹ gọi điện cho tôi nói rằng là gì? Con sám hối Phật, sám hối Bồ Tát Địa Tạng do con vô minh chướng trọng nghiệp dày. Các sư lại không chỉ dạy cho chúng con biết, cho nên chúng con đã đi qua ngôi chùa nhìn thấy tôn tượng tranh ảnh nơi thờ Bồ Tát Địa Tạng chỉ đứng dám đứng ở nhìn ở xa để mà vái và đi bước đi thật nhanh. Nhưng nay nghe thầy giảng về công đức bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, con mới thấy là gì, chúng con đã xa. Và từ đó đến nay hàng ngày là con thường nghe thầy giảng đến cả đêm, mở băng thầy giảng nghe cả đêm, nghe đến lúc nào thiếp ngủ đi thì thôi, tỉnh dậy lúc nào con lại gì lại nghe thấy tiếng thầy giảng về kinh Địa Tạng. Và con ăn năn sám hối, hàng ngày con thường đi qua đi lại để nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng ít nhất phải hàng trăm lần để mà sám hối gì cái tội chướng trước đây. Nghe thầy giảng con mới biết rằng á, con đã từng vô thỉ kiếp ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, đã từng được Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ con mới được thân người như ngày hôm nay. Vậy mà con đã vội quên cái công ơn hóa độ của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy Ngài đứng vái từ xa, đó là đứa con gì ạ? Bất hiếu. Nhìn thấy cha mình, nhìn thấy thầy mình mà không dám gì, không dám đến cúi mình đỉnh lễ để tạ ân, mà lại đứng từ xa vái vái rồi chạy cho nhanh vì nghe một vài vị sư nói rằng á, Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyên độ cho gì? Cho vong linh. Ai mà đến gần thì sẽ gì? Sẽ sớm trở thành vong linh. Tức là chết á. Chết cho nên mới thành vong linh, cho nên là sợ. Đấy, cho nên chúng ta thấy học Phật phải có người để khai thị cho chúng ta, mở bày cái chi kiến cho chúng ta là như thế. Giống như á, chúng ta mỗi người đều có một cái chiếc gương, gương đó là tấm gương gì? Gương tự tâm thanh tịnh luôn luôn chiếu sáng. Có, nhưng mà vì sao nó không chiếu sáng được? Do bụi bám lâu ngày. Chúng ta không biết rằng bên trong cái lớp bụi bám bẩn thỉu kia, đó là một tấm gương sáng có thể phản chiếu tất cả các sự vật hiện tượng đi qua nó. Đấy là chỉ cho gì? Tấm gương sáng dụ cho tâm thanh tịnh của chúng ta. Bụi bẩn kia tượng trưng cho tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, nó che lấp bản tâm của chúng ta. Cho nên nay học Phật phải có gì? Có người khai sáng cho chúng ta. Khi hiểu rồi, chúng ta nhất tâm thọ chỉ đọc tụng bộ kinh này. Tôi tin tưởng rằng các quý vị cũng nên tin tưởng rằng tất cả mọi chuyện về tâm linh sẽ được giải quyết một cách gì? Triệt để nếu chúng ta nhất tâm thọ chỉ bộ kinh này. Còn những căn bệnh xã hội thì các quý vị phải dần dần. Ví dụ, có người bị một cái căn bệnh thế kỷ, đó là bệnh gì? Bệnh SIDA. Do chơi bời, nghiện ngập, nam nữ quan hệ tình cảm một cách là gì? Vô độ. Cho nên nó sinh bệnh. Bây giờ hỏi tôi tụng bộ kinh này có khỏi không? Tôi không dám khẳng định với các quý vị tụng bộ kinh này có khỏi không? Vì cái bệnh này là căn bệnh xã hội. Căn bệnh này là phải do gì? Do các bác sĩ họ có nghiên cứu ra được thuốc để chữa khỏi không? Đó. Vì chúng ta biết là có những bệnh chúng ta dùng pháp dược để trị, nhưng có bệnh thì phải dùng lương dược, tức là dùng thuốc để gì? Để trị. Không có chúng ta học Phật mà cái gì cũng bảo tụng kinh thế khỏi hết mà cuối cùng nó không khỏi. Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp và Kinh Phật. Nói rằng Phật không linh, kinh chẳng thiêng. Nhưng chúng ta phải biết rằng Phật đâu có phải là thần linh, kinh Phật đâu có phải là một lá bùa. Kinh Phật là gì? Là chỉ cho chúng ta đường lối để tu hành, để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cải tà quy chính, cho chúng ta gột rửa cái thân tâm của mình. Từ khi chúng ta học Phật từ khi tuổi trẻ là tốt nhất. Vì sao? Chúng ta hiểu sâu được giáo lý nhân quả, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, biết được tránh những căn bệnh thế kỷ. Đó là chúng ta gì? Không chơi bời, không nghiện ngập, không ma túy xỉ ke, không cờ bạc, mại dâm, ma túy vân vân đó, thì chúng ta sẽ tránh được căn bệnh xã hội đó thôi. Giáo lý của Đức Phật để dạy, để giáo dục chúng ta trở thành một con người tốt, chứ không phải giáo lý của Đức Phật là làm lá bùa để cải tử hoàn sinh, không phải là một năng lực siêu nhiên. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Còn là chúng ta tụng kinh niệm Phật, có người ốm thì được khỏi, người bệnh được lành, người không con nó thì sinh được con, người không lấy vợ lấy chồng được thì lấy vợ lấy chồng được. Đó là sao? Đó chính là chúng ta kém phước, hoặc là do oan gia trái chủ, do cái người tình cũ của chúng ta ở đời trước á, thậm chí là vợ chồng chúng ta đời trước kiếp trước do phát nguyện với nhau là đời đời kiếp kiếp chúng ta chẳng bao giờ xa nhau. Cho nên sau khi chết đi một người thì được làm người, còn người kia vẫn còn ở dưới quái âm. Như hôm trước chúng tôi kể đó, cho nên nó gì? Nó theo, nó giữ. Với nó, cô kia vẫn là gì? Là vợ của nó, là người yêu của nó. Hoặc ngược lại, với cậu kia vẫn là gì? Chồng của cái vong ấy, cái vong nữ đấy, hoặc là gì? Người yêu của cái vong nữ đó. Cho nên là nhất định nó không tha, vì đời trước kiếp trước hai bên là gì? Thề non hẹn biển, đời đời kiếp kiếp dù sinh ra chỗ nào chúng ta cũng chẳng xa cháy nhau, sinh ra bất cứ ở chỗ nào chúng ta cũng là vợ chồng con cái của nhau, vân vân và vân vân. Cho nên âm dương cách biệt, biết đâu mà tìm. Khi mà tìm được rồi á thì nó bám chặt lấy, nó bám chặt lấy, nó không muốn thả cho. Do chưa có người khai thị, chưa có người độ thoát cho nó, cho nên nó cứ chấp vào đây là gì? Vợ của ta. Nhưng khi chúng ta thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, được quang minh công đức của Bồ Tát Địa Tạng tưới tẩm, chiếu vào A-lại giác thức của chúng ta, cũng như chiếu vào gì? Thần thức của cái vong linh đó, khiến cho họ sáng ra, họ biết rằng là à, hóa ra bây giờ đã âm dương cách biệt. Cô ấy đã xa ta gì mấy chục năm rồi, hoặc cậu ấy đã xa ta mấy chục năm rồi, hoặc là gì vợ của ta đã gì xa ta mấy chục năm rồi, hoặc chồng của ta đã xa ta mấy chục năm rồi, ta vẫn còn ở trong một gì, một vong linh phảng phất ở dưới quái âm. Vậy làm sao có thể hai bên âm dương hòa hợp chung sống với nhau trong một thế giới được? Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát phóng quang minh xuống và gì lừa khéo nó rằng thôi con muốn gì, muốn lấy được người yêu của con hay muốn lấy được vợ của con được kiếp trước, thế thì con phải đi đầu thai làm người đi và tu tâm dưỡng tính cho tốt để kiếp sau hai người thì sẽ gặp nhau, còn kiếp này không gặp nhau đâu, không thể gặp nhau được. Nếu mà cậu mà tìm cách để bắt cô ấy xuống dưới thì cậu phạm vào cái tội giết người và Diêm Vương sẽ gì bắt trói và giam cậu vào trong địa ngục, giống như là ở thế gian đôi nam nữ yêu nhau mà hai bên bố mẹ không cho lấy chẳng hạn, hoặc là khi mà gì cái cô gái kia phát hiện ra cái tính xấu của cậu kia rồi cho nên nó trả lời là thôi em không thì em không lấy anh nữa, trước đây anh tốt với em nhưng bây giờ anh lừa em không thì em không đồng ý với anh nữa. Cho nên cậu kia thì do vẫn còn yêu cô này và nói rằng gì em mà không lấy anh thì anh sẽ gì sẽ không cho em đi với ai đâu, và em mà đi với ai thì anh sẽ gì sẽ giết. Nhưng cô ấy nói về cô ấy gì, cô ấy nghĩ trong bụng làm gì anh ấy dám giết mình, anh dọa thế thôi và cứ đi yêu người khác xem. Và đi yêu người khác, bây giờ cậu ấy ra vác dao nó giết cô ấy thật. Mà sau khi giết xong rồi, cậu ấy có tự do tự tại sống ngoài vòng pháp luật nữa không các quý vị? Có sống được không? Không, ngay lập tức bị luận truy nã và công an bắt và đưa ra tòa án và xử ít nhất cũng phải 3 đến 50 năm tù, thậm chí là chung thân, thậm chí là tử hình, tùy theo cái mức độ vi phạm pháp luật, vi phạm tội giết người của cậu ta. Ví dụ như chém một nhát dao chẳng hạn thì có thể chỉ 15-20-30 năm tù thôi. Hai nhát dao chẳng hạn nó tăng lên gấp đôi rồi. Năm nhát dao chẳng hạn nó là cố tình giết người rồi, thì khi đó tội có thể là vẫn là giết một người nhưng mà tội nó quy vào là tội gì cố tình giết người thì có thể là tử hình hoặc là chung thân. Có lấy được không, gặp được không? Cô ấy chết rồi, còn cậu ấy thì ngồi trong tù. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng tất cả lý lẽ, dùng tất cả trí tuệ và công đức của mình nhé để giáo hóa độ sinh, dùng quang minh công đức của mình nhé để giáo hóa cho cái vòng đó, và cái vòng đó nó hiểu ra và may mắn quá được Bồ Tát khai ngộ cho con, cho nên là thôi con nghe theo Bồ Tát, con không theo cô ấy nữa, vì con có theo cô ấy cũng không thể nào lấy được cô ấy, cho nên thôi con nghe theo Bồ Tát, con đi đầu thai, xin Bồ Tát chỉ cho con một chốn để con đi đầu thai. Và cái điều đó đối với Bồ Tát thì quá dễ dàng, cho nên nó đi đầu thai được. Điều thai được không còn người để đi theo để báo oán nữa, để cấm đoán nó nữa. Cho nên là gì? Cái cô kia đi lấy được chồng, hoặc là cậu kia đi lấy được vợ. Đó, các vị phải hiểu rõ cái điều đó. Do ai làm được? Do chính chúng ta đọc kinh niệm Phật, cầu nguyện Bồ Tát gia trì giải oan cho chúng ta. Đấy gọi là căn bệnh về gì? Về tâm linh. Mình nói nôm na cho dễ hiểu là căn bệnh về tâm linh. Phật Bồ Tát có thể hiểu được cái điều đó. Còn căn bệnh xã hội, Phật Bồ Tát có giáo hóa được chúng ta không? Có, nhưng giáo hóa được chúng ta phải học để mà tránh, bỏ ác làm lành, đánh hành thiện, học kinh càng sớm, học Phật càng sớm thì chúng ta gì? Càng trở thành người lương thiện hiền lương sớm. Bây giờ có muộn không? Cũng không muộn. Kể cả bây giờ bệnh tật như vậy, học Phật có muộn không? Cũng chưa muộn. Vì chúng ta biết rằng nếu bây giờ bệnh tật rồi mà học Phật một cách chân chính thì tâm an. Tâm an lạc thì thân thể sẽ khỏe mạnh. Bình thường trước đây chúng ta uống 10 viên thuốc một ngày mà bệnh chẳng thấy thuyên giảm. Nhưng khi tâm an thì thân thể khỏe mạnh. Các gì? Các hệ tế bào ở trong cơ thể chúng ta, các hệ tế bào khỏe, nó đánh áp đi những các tế bào bệnh. Cho nên chúng ta uống gì? Uống 2 viên thuốc thôi mà nói cái năng lực chữa bệnh của nó thì hơn là uống 10 viên thuốc trước đây rất nhiều, vì tâm chúng ta an, tinh thần chúng ta thoải mái và có công đức đọc kinh tiêu trừ nghiệp chướng, trả nợ oan gia, cháy chủ, tri ân báo ân nữa. Thế là cả hai bên hỗ tương cho nhau, việc chữa bệnh cũng gì cũng có cơ hội được khỏe mạnh nhanh hơn và nhiều hơn. Đó, chúng ta có thể thử nghiệm cái việc đó. Còn đấy, có Phật tử hỏi tôi rằng bị căn bệnh như vậy tụng kinh Địa Tạng có khỏi không? Tôi không dám khẳng định trước vì tôi không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi không phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát hay không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu tôi là Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi có thần thông, tôi nhìn rõ vị đó có khỏi không thì tôi bảo là được hay không. Nhưng tôi không phải, tôi chỉ là một vị phàm phu đang trên bước đường cầu đạo thôi. Cho nên đó, tôi chỉ khuyên các quý vị hãy thử đi, được hay không tự các quý vị sẽ chứng nghiệm. Cơm Phật Bồ Tát bày chúng ta một cái mâm ngay trước mặt rồi, đây cơm đâu, cơm đây, xin mời ăn đi. Xin mời ăn, một ngày ba thời cứ thế mà ăn đi, không có đói. Nhưng không biết các vị có ăn được không. Đây gọi là gì, cao lương mỹ vị của nhà Phật đấy. Ăn vào sẽ hết đói hết khổ, nhưng có ăn này được hay không, có dám ngồi vào để ăn hay không, hay bảo là mỏi lưng quá, mỏi mắt quá, đọc kinh như vậy chả có thời gian xem tivi, chả có thời gian đi chơi nữa, chả có thời gian xem phim nữa. Thì xin thưa các quý vị, giống như người gì ạ, người cụt tay cụt chân đi vào núi báu vậy, cụt hết chân tay vào núi báu có lấy được gì mang về không, vào ngắm thôi các quý vị. Ôi dồi ôi, sao cái núi này đẹp thế, nhiều của đấy, vàng bạc châu báu ngọc ngà đầy ra đây, đẹp thế. Nhưng khi muốn lấy thì gì? Tay có để lấy không? Không có tay để cầm. Chân có để quắp không? Không có để quắp. Và người ta đưa đẩy mình trên chiếc xe lăn, nhìn thấy đẹp như vậy, ra về bằng hai bàn tay không? Cho nên ở trong Quán Âm Tam Thời niệm, tôi có một cái câu nói là gì? Giống như người không tay đi vào núi báu, đúng không? Ngắm núi báu đẹp đó, nhưng mà ra về lại hoàn tay không. Hay là người vào núi báu thấy của báu nhưng mà lười biếng không cầm, không lấy đi về vì sợ nặng, sợ nhọc. Cho nên đi về, về tới nơi rồi thì mới tiếc nuối, tại sao lúc đấy mình không bỏ vào túi mấy hoàn nhỉ, mấy viên nhỉ. Đó, tương tự như vậy. Bây giờ các vị gặp Phật Pháp, được thân người rồi, gặp Phật Pháp rồi, được gặp kinh Địa Tạng này rồi, mà không thì không phát nguyện thọ chỉ đọc tụng, khác gì kẻ mù, kẻ cụt tay chân đi vào núi báu đâu. Chả khác gì kẻ mù, kẻ điếc, kẻ cụt tay chân vào núi báu, hoặc là kẻ lười biếng, có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, chân tay đi vào núi báu nhưng do lười biếng chẳng chịu dắt theo một vài viên để mang về. Về rồi mới thấy là do mình ngu. Tại sao mình lại lười biếng thế? Đấy là ví cho gì? Khi nhận ra mình ngu, chúng ta ở thế gian lúc đó là cần tử nghiệm nó đến, nằm lên khừ khừ trên giường bệnh, muốn tụng kinh nữa có tụng được nữa không? Không tụng được nữa. Muốn niệm Phật có niệm được nữa không? Lúc đó đau đớn vô cùng, niệm đau còn gì, còn khó, huống chi là niệm Phật. Đau lúc đó nó chỉ rên thôi, chỉ muốn chửi thôi các quý vị. Cái lúc chúng ta đau đớn mà bảo niệm Phật khó lắm. Có những lúc tôi ốm, tôi bệnh, tôi đau rồi, bình thường lúc khỏe thì thở ra lúc nào tôi có thể niệm Phật được. Nhưng lúc ốm các quý vị, có lúc nó đau cũng nản. Và tại sao mình niệm Phật Quảng Pháp bao nhiêu năm thế này mà nó vẫn đau cũng nản? Nhưng mà xong rồi may mắn thay mình lại gì, mình mà nản tức là mình thua. Cho nên đau cũng phải niệm. Mỗi khi tôi ốm mà đến cái lúc nào mà thấy ốm nặng á, các vị biết đấy, các đệ tử của tôi bao giờ thấy tôi ốm nặng mà tôi ngồi á, có nghĩa là liệu chừng. Tôi ốm mà tôi còn nằm á, tôi còn đi viện á, có nghĩa là tôi chưa đi đâu. Mà tôi ốm mà thấy tôi ốm mà nặng mà tôi ngồi lên á, có nghĩa là gì? Tôi sẵn sàng cho gì? Cho một sự ra đi đấy. Vì tôi phát nguyện là ra đi. Không thể như một người phàm phu bình thường khác mà đi, mà ít nhất cũng phải ngồi gì? Kiết già hoặc bán già phu tọa trên bồ đề tòa để mà gì? Mà đi. Tạo một chút cái niềm tin cho chúng sinh, cho chúng đệ tử học Phật ở thời sau này. Sư phụ mình ấy, giảng pháp cả một đời mà lại ra đi một cách là nhục nhã như thế ư? Không. Cho nên á, khi nào mà tôi thấy con người, thấy người mà ốm đau mà cảm thấy là khó chịu nhất, tôi liền là ngồi dậy, ngồi kiết già ở trong phòng và ngồi kiết già, lúc đó có thể ra đi bất cứ lúc nào, thì nó cũng chỉ hơi cúi xuống một tí thôi. Vài lần như thế rồi, ít nhất cũng phải gì trên dưới 20 lần như thế rồi. Mỗi khi ốm đau mà nặng nề, cảm thấy mà khó chịu quá, tôi liền ngồi kết giả lên và sẵn sàng cho sự ra đi bất cứ lúc nào. Có những lúc mà, có những lần mà tôi đã viết di chúc rồi các quý vị. Tôi viết di chúc rồi và tôi đóng cửa lại, tôi sẵn sàng cho sự ra đi. Nhưng mà thì A Di Đà Phật ngài lại gì? Lại chưa cho đi. Vì ngài bảo chưa có đủ công đức để đi. Đi bây giờ là rớt giữa đường đấy, cho nên á mình cũng bảo thôi rớt giữa đường thì thôi, xin ngài cho con ở lại vài năm nữa con tu tiếp. Bao giờ mà con ngài khẳng định là con không rớt giữa đường nữa thì con mới đi, con mới đi. Còn con rớt giữa đường thôi, xin ngài cho con ở lại tiếp. Hoằng pháp lợi sinh, xây chùa làm tượng, đúc chuông để gieo duyên công đức. Trồng cây, đào ao, phóng sinh đều là những việc phúc cả. Hướng thiện cho các tín đồ Phật tử làm những việc phúc đó đều là những gì? Những việc công đức hưởng chung với nhau cả. Các quý vị được 10 phần thì may tôi cũng được gì? Một phần nhỏ trong đó. Gieo duyên mà. Tôi thì không có, không làm được gì? Tiền tài của cải vật chất bằng chân tay. Nhưng tôi làm được bằng cái gì các vị biết không? Ba tấc lưỡi. Có ba tấc lưỡi để làm, đó là gì? Khuyến hóa các quý vị cùng làm việc thiện. Các quý vị làm việc thiện đó, các quý vị không mất đâu. Mà các quý vị là gì? Đem trồng vào một cái ruộng phúc điền của nhà Phật đấy. Các quý vị phát tâm một pho tượng để xây dựng lên một đại tôn tượng. Trong một vạn vị Phật ở trong lòng của một đại tôn tượng. Để hàng ngàn năm sau, con cháu của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng như những người Phật tử có tâm trên toàn thế giới, họ có duyên với Việt Nam, họ đến, họ chiêm bái. Các vị biết, nhìn thấy chùa Khai Nguyên chúng ta thế này thôi. Nhưng 10 năm sau, nơi đây sẽ là một cái nơi thánh tích của Phật giáo Việt Nam chúng ta. 30 năm sau, nơi này không kém gì chùa Hương, trở thành một thánh địa của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên, đối trước một cái tôn tượng, một cái đại tượng Phật mang tầm cỡ quốc gia quốc tế như vậy, ai mà chẳng phải tỏ lòng kính ngưỡng. Họ chỉ cần giơ một tay xưng Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là xưng Mô Phật thôi, chúng ta cũng có công đức ở trong đó. Vì sao có công đức? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngài nói rằng á, người nào đến cửa chùa cửa tháp nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, chỉ cần xưng một tay gì, giơ một tay lên và xưng Nam Mô Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Vậy vì sao, xét về cái nhân, vì sao người đó được thọ ký thành Phật? Vì trong đó có gì? Có một sẻng cát, một túi xi, một pho tượng mà chúng ta công đức cung tiến vào đó xây dựng lên vậy. Vậy họ thành Phật thì ta thành cái gì? Họ thành Phật chẳng nghĩa ta thành ma ư? Không có. Thích Ca Mâu Ni Phật không bao giờ quên ơn của chúng ta. Mười phương ba đời chư Phật không bao giờ bỏ quên cái người gì? Người tạo nên cái gì? Cái ruộng phúc điền đó, đó là chúng ta. Cho nên họ thành Phật thì ít nhất chúng ta cũng phải thành gì? Thành Bồ Tát. Ít nhất chúng ta cũng phải thành Bồ Tát. Mà thành Bồ Tát thì cơ hội sẽ là gì? Cũng sẽ thành Phật như họ, không có khác. Đó, cho nên các quý vị cứ yên tâm. Ba tấc lưỡi của tôi ấy, hướng cho các quý vị sẽ thoát khổ ở trong những kiếp tương lai. Thậm chí ai mà khéo tu thì kiếp này đã thoát khổ rồi. Công đức lớn tôi không có, ngoài ba tấc lưỡi thôi. Phật cho tôi ba tấc lưỡi để gì? Để thuyết pháp, để giáo hóa độ sinh, để trợ tuyên chính pháp của ngài. Cho nên các vị thấy là các vị có thể đi nghe các vị pháp sư khác giảng hay hơn tôi nhiều, các vị hòa thượng thường tọa nhiều, những vị giảng hay hơn tôi nhiều, logic hơn tôi nhiều và gì sâu sắc hơn tôi nhiều, nhưng tại sao các vị vẫn cứ gì, cứ buồn ngủ, có đúng không? Các vị cứ nghĩ lại xem, nhiều những vị hòa thượng, những vị thường tọa giảng hay hơn tôi rất nhiều, nhưng mà cứ ngồi vào một tí là chúng ta gì? Gật gù lúc nào không biết. Nhưng mà đến đây với chúng tôi nói rất bình thường thôi, không có gì sâu sắc lắm, rất gần gũi bình thường thôi, nhưng chúng ta nghe vẫn gì, vẫn thấy hoan hỉ, chấp nhận được. Đó tất cả không phải là cái tài của tôi, mà đó là cái duyên của Phật, của Bồ Tát gia trì cho tôi. Cho nên tôi nói với các quý vị, phát nguyện với Đức Phật, với Tam Bảo rằng tất cả những lời giảng của tôi ở trong kinh sách của Phật, nếu mà đúng với bản ý của Phật, sau khi tôi chết đi bất cứ lúc nào, nếu các quý vị đeo hỏa thiêu thân thể của tôi, thân thể cháy hết chỉ còn lại một cái đầu lưỡi nho nhỏ, thì đó là cái bằng chứng những lời giảng dạy giáo pháp của tôi đối với Đức Phật, về Phật pháp đối cho các quý vị nghe, không sai với bản ý của Phật. Nếu sai với bản ý của Phật, các vị đem thiêu thân thể của tôi thì cháy thành tro hết. Thì lúc đó bộ kinh này và các bộ kinh tôi hội tập, các bộ kinh tôi truyền giảng sẽ dần dần mất đi ở thế gian và không ai muốn nghe nữa. Kể cả cóp lên trên mạng rồi cũng không ai muốn nghe nữa, và rồi nó cũng sẽ mất đi trong một vài chục năm tới. Nhưng những lời giảng của tôi mà đúng với bản ý của Phật thì nguyện cho cái ba cái tấc lưỡi của tôi sau khi tôi chết đi đem hỏa thiêu hết tất cả, thân thể cháy hết chỉ duy nhất còn lại cái tấm lưỡi, cái miếng lưỡi nho nhỏ, để làm bằng chứng cho các quý vị rằng những bài pháp mà tôi giảng cho các quý vị trong suốt những năm qua cho đến khi tôi chết, đó chính là gì? Phù hợp với chính pháp của Phật, không sai với bản ý của Phật, của Bồ Tát. Thì khi đó các vị, tất cả các bộ kinh mà tôi giảng, những bài giảng tôi giảng, các quý vị có thể ghi chép lại để cho mọi người noi theo để tu tập. Còn đem hỏa thiêu thân xác của tôi mà cháy hết không còn cái gì á, thì đem mà đốt bỏ hết đi. Tội thì tôi chịu, mà phúc thì các vị hưởng. Các vị tu tập rồi có chút phúc nào các vị hưởng. Còn tội mà tu tập theo lời giảng của tôi mà đọa trong ba đường ác đạo, tôi nguyện sẽ chịu hết trách nhiệm và gánh vác cho tất cả cái tội khổ đó. Các quý vị làm không? Đó.